Bồ Tát và chúng sanh thể chi đồng nhưng dụng lại khác.
Nhưng mà sao cái thể lại đồng?
Thể như vậy là Bồ Tát và chúng sanh cùng một thể cả, có nghĩa cũng là mạnh đúng không? Phật tánh như thế
đã đồng được tới cái Phật tánh ở khắp pháp giới.
Nhưng mà dụng lại khác, tức là Bồ Tát thì đem cái Phật tánh làm cứu độ.
Cho nên là ai cũng đón mừng ngài cả. Còn đức đại thế chí ấy, ngài là tổ của cái môn niệm Phật, mà cái bọn này nó có niệm ngài bao giờ đâu. Ngài là đại lực, còn đức Quán Thế Âm là đại bi. Thế nhưng mà sao đức thế chí mình lại gọi là đại lực nhỉ? Ngài có khuân vác cái gì đâu mà vào ngài đại lực. Chà, an trụ và cái kiếm đại đấy, thế là ngài trụ và cái kiếm đại, thế thì có phải không? Mới đã cô Hoa Nghiêm có cái năng lực làm cái việc ấy không? Rũ sạch vạn duyên là phải là đại lực mới làm được, nhất tâm bất loạn là phải đại lực mới tới. Như thế để biết rằng buông được cái vô minh để mà trở về an sống ở trong cái thánh địa của mình không phải chuyện tầm thường, phải bậc đại lực mới làm được. Thế cho nên là chúng mình đứa nào nó cũng buông ngài hết cả, đứa nào nó niệm ngài cả, tuy là ngài là ông tổ của mình mà lại cứ ra công đi lễ thỉnh Đức Quán Thế Âm, chỗ nào đi thờ Đức Quán Thế Âm
cầu xin.
Đấy. Mà mỗi một năm là ba ngày, có ba ngày kỷ niệm, còn Đức Đại Thế Chí thì có một ngày mà có khi nó cũng trả lễ nữa. Thích quá thì người ta đặt ra nào là ngày xuất gia, ngày đản sinh, nhưng mà nào có đứa nào biết ngày sinh ngày nào đâu. Thế nhưng mà chẳng qua là người ta thích quá ta đặt ra.
Đã nói 19 tháng 2 là ngày Phật đản sanh.
Thôi trả tin mấy ông mấy bà. Tôi cứ theo, nhưng mà theo Đức Quán Thế Âm thì rất nên. Rất nên. Ngài tội gì có, mình là cái đứa trẻ mới chập chững, bước đi một bước là ngã bước. Mà bây giờ có một vị người ta sẵn sàng, người ta nâng mình cho mình khỏi ngã. Thì mình cứ nhờ chứ sao, mình cứ nên cầu nguyện, nên tu. Tội gì có bố mẹ không nhờ. Thế nhưng mà đừng quên Đức Đại Thế Chí. Cái tông tịnh độ của mình là ngài là tổ, mà chẳng mấy đứa nó chịu niệm ngài cả.
Thiếu chút xíu cái tâm lý của Đức Quán Thế Âm.
Cái dáng bé gì nhỉ, trung đạo nó có nhớ ngày của ngài là ngày nào không?
Quên rồi.
Thế đó. Thế mà dám nhận mình là người tu tông tịch độ mà cái ngày của ngài không nhớ.
Nhớ ngày A Di Đà đó, thầy là ngày 17
tháng. Nhưng mà tổ ngày A Di Đà là Phật. Còn tổ của cái tông tịch độ là Đức Đại Thế Chí. Đấy, ngày hôm qua ngài nói về cái pháp môn niệm Phật đấy, ngài là tổ cái tông tịch độ, cũng như Đức Quán Thế Âm là tổ cái tông Phản Văn. Thế mà mình không đứa nào tu Phản Văn cả, nhưng mà lại cứ lễ ngài, cứ cầu xin, còn gia công tu tông, tất cả nhận tôi là tông tịch độ, nhưng hỏi đấy ông tổ của mình không biết. Ăn cây táo rào cây xoan. Ta đi, chúng mình trở về bài. Ngày của ngài, ngày 13 tháng 7, 13 tháng 7, rồi đến ngày rằm luôn đấy, vào cái ngày rằm tháng 7 đấy, ngày lễ Vu Lan, 13 tháng 7. Chúng mình là đi tu cái pháp môn của ngài thì lại không chịu nghiên cứu cái pháp môn của ngài, rồi cứ đi học được Quán Thế Âm. Mà học đây cũng chỉ có ít người học thôi, chứ lễ ngài mới cầu xin nữa thì nhiều.
Thánh tượng bao nhiêu?
Tượng Đức Quán Thế Âm thì nhiều.
là thầy thế là như tổ của cái tông gì hay là tổ chung
hả? Ngài là tổ tất cả, ngài là giáo chủ. Coi như chính từ ngài mà mới mở ra các tông phái, rồi mỗi một tông phái có một ông tổ. Mà mình không tôi cũng tồi là tôi không biết tên ngài, không biết. Chứ mật tông thì có ông tổ của mật tông. Ở trong Linh Quang mình có thờ đấy, nhưng mà thầy không nhớ được tên ngài bởi vì tên Ấn Độ, thầy không nhớ.
Ở nước ta chắc cũng không phát triển lắm. Ở nước ta có phát triển lắm mật tông
không? Ở nước mình có phát triển mật tông, mật
có rất là phát triển, nhưng mà mình chỉ cắm đầu trì chú thôi chứ không nhớ ông tổ. không nhớ ra. Thành ra bây giờ tuy mật tông rất là thịnh hành ở Việt Nam đó, nhưng mà không, chùa mình đâu có thờ tổ về mật tông đâu, không có, không nhớ mà không biết nữa, để mà thờ nữa mà cũng không biết hỏi ai nữa. Nhưng mà có tên Ấn Độ đó ở trong Linh Quang, thầy nhớ là hình như có cái người ta có vẽ cái ảnh rồi để cái tên, nhưng mà tên Ấn Độ rồi không nhớ.
Tổ đó là tổ chữa bệnh chứ là thầy
không, tổ chữa bệnh thì lại khác, cái vị mà chữa bệnh thì lại khác, thì chữa bệnh thì mới đây thôi, mới. Còn tổ mà khai tông ra cái mật tông ấy, thì cứ quên cái tên nó không nhớ, bởi vì ít khi nói tới.
Cả một cái tổ Đại Tạng đó là
thầy. Tổ Đại Tạng thì là về kinh sách.
Chắc có nói là
thì dĩ nhiên nếu mà mình học thì mình phải tìm ra được.
Thầy đa số các vị mà bên Tây Tạng người ta tu mật tông, hỏi người ta chắc người ta biết.
Có, bên Tây Tạng thì nghĩ nhưng người ta biết lắm.
Là chúng tôi nhìn qua nghiên cứu
bên Tây Tạng thì người ta về mật tông người ta thịnh hành, mà người ta tu kỹ cẩn đúng pháp, cẩn thận mà đúng pháp. Còn chúng mình thì chỉ cứ cắm đầu thì chú chả biết đầu đuôi xuống được gì.
Người ta nó không biết lịch sử Phật là gì, không biết ông Phật là như thế nào, không
có. Hòa Thượng Thanh Từ ngài đi sang Nhật, ngài về ngài nói rằng ở bên Nhật ấy, những người nào mà muốn vào tu mật tông ấy, thì phải học cái bộ Lăng Nghiêm này rồi phải thi, thế mà nắm được cái giáo lý bộ Lăng Nghiêm người ta mới cho vào mật tông, ta mới cho tu. Chứ không phải như ở Việt Nam mình, đây là lời ngài Thanh Từ, ngài bảo không phải như ở Việt Nam mình cứ cắm đầu trì chú. Là bên Nhật thì cũng thế. Thì hễ người nào mà muốn học về, muốn tu về mật tông ấy, thì phải qua học cái bộ Lăng Nghiêm, phải qua một kỳ thi. Thế mà thi mà có nắm được bộ Lăng Nghiêm này, người ta mới cho tu, chứ không có cho tu bừa bãi. Phải giữ bí mật, phải chọn ông thầy, phải nhỏ chọn đệ tử, phải cái người có khả năng.
Nếu mà chưa gì chú không, tới một cái thời giai đoạn là tâm nó cũng
rất là điều là mình học, mình hiểu đến nơi đến chốn, rồi thì mình thực hành thì nó đúng hơn.
Cái tòa vãng sanh về cực lạc là ăn chắc
thì cô thì đấy thì mình cái tâm mình tu cái môn của mình thì mình khen môn của mình, còn người ta có một tông môn của người ta nó cũng có cái hay của người ta lắm, nhưng mà mình không hiểu chứ thôi.
Mà thầy con cũng hỏi chứ đó, tất nhiên là con cũng nhận thức là môn nào mà tu thật thấu đáo thì con đạt được giải thoát,
đúng rồi.
Nhưng mà riêng là con cũng hỏi là cái môn thiền tông của Quán Nghiêm này và cái môn tịnh độ của Đại Thế Chí thì có khác gì không? Khác về phương pháp, về cái mục đích thì giống nhau rồi,
mục đích thì như nhau, nhưng mà cái phương pháp thì dĩ nhiên là mới, mình thấy là nó khác, nhưng mà thật nó một đường lối. Nói về cái mới là bởi vì đây thì là phải nhận ngay cái tánh vô sanh bất diệt, mà mình ấy thì mình lại niệm Phật là cái niệm nó vừa nó thanh diệt triền miên đó. Cho nên ông Văn Thù ông ấy chế, ông ấy bảo rằng dùng cái sanh diệt để đi cầu cái vô sanh bất diệt. Thế nhưng mà thực ra cái sanh diệt của mình nó cũng từ cái vô sanh mà nó phát ra, mà lúc đầu mình y theo cái niệm, nhưng về sau mình vào cái vô niệm thì rồi mới nhập được chánh định, gọi là niệm Phật tan muộn. Thế đấy, cái bài của ngài Đại Thế Chí hôm qua đấy, ngài tu về kiến đại, ngài giảng rành mạch cái lối tu của ngài, mình cứ đúng cái bài mình nhận cho thật kỹ, cái bài tu về kiến đại của ngài Đại Thế Chí đó, rồi mình mang cái bài ấy mình so sánh với cái bước đi của Đức Quán Thế Âm, thì mình thấy nó cũng một đường lối. Tuy rằng cái lúc hạ thủ công phu thì rõ ràng khác nhau. Một đằng thì chuyên nghe mà bật cái ý thức, một đằng thì buông cả, tu cả sáu căn, buông hết tất cả cảnh trần, nhưng mà giữ lại một tiếng niệm Phật. Mà khởi thủy thì cũng dùng ý thức để phân biệt rằng có Đức Phật A Di Đà, có cảnh giới Cực Lạc ở phương Tây. Nhưng mà nghĩa là nó từng trình độ để Ngài dắt dẫn cho người ta từ thấp mà lên cao dần. Chứ nếu mình nghiên cứu cái đường lối của Ngài với của Đức Quán Thế Âm thì xét là thấy nó một, nó không khác nhau. Nhưng mà phải để ý, còn về phần sự tướng thì khác hẳn, khác hẳn nhau. Thỉnh ông chú đọc đi Quán Âm Quảng Trần. Tánh của Ngài,
tánh của Ngài.
Đúng. Thế mà cái tánh của Ngài thì nó đồng thể với chư Phật, mà nó lại đồng thể với chúng sanh. Thế cho nên trên thì Ngài học được cái đạo của Phật, mà dưới thì Ngài lại đỡ được chúng sanh.
Có hai cái một, hai công vụ. Một là về
đấy, hốt nhiên tức là cái tịch diệt nó hiện tiền. Thì ngay cái lúc cái tịch diệt hiện tiền ấy là Ngài siêu vượt cả thế xuất lẫn xuất thế gian. Ngay
cho nên cái thế gian thì con hiểu, chứ còn
dùng cái chữ hốt nhiên tức là bất thình lình. Đấy, không đợi mà được thì gọi là hốt nhiên.
Còn chứ vượt thế gian thì đàn đàn là cái ngày vượt hơn thế gian rồi, mà vượt xuất thế gian thế là sao? Ngài xuất thế rồi còn vượt cái gì?
Thì Ngài đâu có xuất thế mới là cái hay. Chứ nếu mà phải xuất thế thì còn nói chuyện như các vị thánh tiểu thừa là cả ngày xuất thế. Đằng này Ngài ở ngay tại thế gian, nhưng mà Ngài xuất thế ở ngay tại thế gian. Chứ không phải rời cái sinh tử. Ngay tại cái sinh tử mà Ngài nhận được cái chân tánh của Ngài. Xuất thế gian là các vị thánh tiểu thừa. Còn Ngài thì mười phương viên minh, không có sanh tử cũng không có niết bàn, mà viên minh.
Thù thắng cái chữ thù này là tiền sao nghĩa, chữ thù không
là thù đặc, người ta cứ gọi là thù đặc. Thù thắng, thù đặc nghĩa là nó có cái đặc biệt.
Thắng là tối thắng rồi, thù đặc biệt là tối thắng nhất.
Nói rồi, bây giờ đến Đức Quán Thế Âm là người thứ 25. Thế cho nên có số 25. Còn 32 ứng thân đây nghĩa là Ngài hiện 32 loại thân.
Bạch Đức Thế Tôn
Thẳng Văn đấy, chính tên của nó là Như Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang.
Như Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang là cái pháp Phản Văn này. Cái tên của nó
thế tại dài. Sao tại sao nó lại tên như thế?
Như Huyễn tức là tất cả đều là không đấy, cái này là không đạt tới một cái gì
nghĩa đó. Là cái tánh của mình vốn xưa nay nó đầy đủ. Mà bây giờ mình tu đây coi như là cái chuyện trò chơi vậy thôi. Cái tánh mình vốn đủ rồi, mình có được cái gì mới nữa đâu. Thế cho nên gọi là cái tu này là tu như huyễn.
Văn huân, văn tu,
ban nãy vừa nói rồi.
Văn
cái gì?
Văn huân, văn tu, kim cang. Kim cang nên có thể là nó là quý, là nó.
Kim cang là nói về nó bền.
Bền cứng.
Bởi vì cái mình trở về cái chân tâm của mình, cái tánh Phật của mình là một cái thứ không có cái gì hủy hoại được.
tinh tấn.
Thế còn thầy, vậy thì dịch nguyên cái câu này là phải dịch gì?
Thì bởi vì không dịch được mới để nguyên, chứ nếu dịch được thì đã dịch trong tiếng Việt rồi, không có dám dịch. Còn không dám mà cũng chẳng dịch nổi. Mà để nguyên chữ. Thế cho nên các vị Tàu đó, thì Ngài dịch tiếng Ấn Độ sang tiếng Tàu không có chữ nào cả Ngài không dịch, Ngài dịch hết. Mà bây giờ chúng mình dịch từ tiếng Tàu sang tiếng Việt thì mình cứ để nguyên chữ nhỏ thì dịch không nổi. Cho nên mới biết các vị ở bên Tàu là những các thánh.
Như vậy thì mình, bà thầy dạy mình tạm hiểu được cái này. Như Nguyễn Văn Huân Văn Tung.
Tôi thì con đừng dịch mà con nói cái nghĩa, mình hiểu cái nghĩa đi. Bây giờ nhận nghĩa ra đi. Chứ còn dịch là cái chuyện mình không dịch được rồi. Nhưng mà bây giờ nhận nghĩa thì mình bổn phận mình phải nhận. Phải nhận ra nghĩa. Thì bây giờ thì cái gì là cái gì đấy? Làm sao lại gọi là Văn Huân Văn Tu?
Bà thầy không hiểu cái chữ Văn Huân Văn Tu đây, tức là mình nghe lại cái tánh nghe của mình.
Mình tự huân tập. Huân tập để mà mình giác tỉnh cho cái tánh thật của mình đấy. Cho nên gọi là huân. Thế còn chữ tu thì nghĩa là tập. Thế đấy, thì bây giờ mình dùng cái thủy giác để mình quay về, mình soi cái bổn giác. Cái như thế thì mình cứ tự huân tập dần dần để tỉnh ra. Thế đây là Ngài gọi là Văn Huân Văn Tu. Thế còn kim cang ấy là nói về cái thể, cái tánh thể của mình nó bền chắc lắm. Thế còn như huyễn ấy là bởi vì cái tánh Phật mình đã có sẵn rồi, mà bây giờ lại phải dùng cái công phu nào huân nào tu. Thì cái công phu này nó như huyễn, bởi vì mình có rồi chứ có phải là bây giờ mình mới lập ra đâu. Cho nên cái công phu tu nó chỉ như huyễn, chỉ cần bỏ hết cái vô minh thì trở về cái tánh kim cang của mình.
Tánh kim cang này nó có sẵn rồi.
Sẵn rồi. Cho nên tu bây giờ chỉ là buông những cái hư vọng thôi, cho nên gọi là huyễn, như huyễn thôi.
Giống như bác Nhã gọi là vô sở đắc đó, là
ở thì đây vô sở đắc, như cho nên mới gọi là như huyễn. Mà cái pháp này gọi là pháp định, gọi là tam muội, gọi là tam muội. Tuy rằng mình có rồi, cái định là định tự tánh của mình rồi, nhưng mà bây giờ vẫn có phải có cái công phu tu tập.
Cùng Phật Như Lai đồng một thừa lực.
Đấy.
Khi mà mình đạt được thấy được cái bản tánh như thế rồi, chân tâm thế rồi, thì mình sẽ hòa với cái bản tánh của Phật Như Lai.
Mình đồng thể với Phật. Thể. Mà đồng thể với Phật ấy, thì tức là cùng có cái tâm từ.
Từ
lực.
Từ
lực.
Cái sức mạnh của tâm từ ấy.
Sức mạnh của tâm từ. Thế nhờ cái sức mạnh của tâm từ ấy, con mới thành cái 32 cái thân.
Tùy từng quốc độ, tùy từng vùng,
từng trường hợp,
tùy từng căn cơ, biểu hiện là 32 thân, 32 thân để mà cứu khổ, mang để cứu khổ.
Bạch thầy, vậy là Đức Quan này thì Ngài chỉ được có 32 thân thôi chứ không được hơn nữa không?
32 loại cái thân.
Dạ.
Cái 32 loại thân, chứ mỗi một thân nó phải cả triệu triệu thân. Ví dụ như cần hiện tỳ kheo ni để độ, thì Ngài hiện cả bao nhiêu tỳ kheo ni ở khắp pháp giới, chứ không phải chỉ có hiện có một cô tỳ kheo ni. Đây là nói là loại.
Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát vào định kiến tu vô lậu, thắng giải hiện viên, con hiện thân Phật để vì nói pháp kiến định giải thoát.
Đấy. Cái vị này người ta thắng giải hiện viên rồi.
Dạ, vâng.
Thì còn phải nói để cho người ta giải thoát cái gì nữa.
Dạ. Thắng giải.
Người ta tiến tu vô lậu mà người ta lại thắng giải. Mà thắng giải của người ta hiện tiền viên mãn rồi. Thế cái gì mà Ngài lại còn phải hiện thân để cho người ta giải thoát cái gì nữa.
thoát đi, hay có khi là thoát pháp.
Ờ, tức là đừng có chấp vào cái chỗ thắng giải của mình.
Đấy, vâng. À,
phải không cả cái giác đi thì mới được. Thế cho nên ngài mới thiện thân Phật để cho đừng có mắc vào cái kết quả hiện tiền. Thường là người ta hay bị cái này. Đó. Chứng quả cao đến đâu càng cao lại càng cố chấp. Thế cho nên Phật phải hiện, ngài hiện thân Phật với những vị này thì phải hiện thân Phật mà nói.
À.
Tiếp
một thân Phật đạo đức Phật. Nếu hàng hữu học tịch tĩnh diệu minh thắng diệu hiện viên, con hiểu con hiện lên thành độc giác vì nói pháp kiến được giải pháp. Đến những cái hàng cao mà con người là tịch tĩnh diệu minh rồi.
Vị này thì còn hữu học tức là chưa chứng A La Hán. Chưa chứng A La Hán
đối với hàng hữu học tịch tĩnh diệu minh thắng diệu hiện viên thì chúng nó còn hiện thân là độc giác để nói pháp kiến được giải pháp.
Thế ngài đã tịch tĩnh diệu minh thắng diệu hiện viên, thế sao còn phải giải thoát? Nên những các bậc này nó mới càng dễ mắc vào cái cảnh. Bởi vì các cái cảnh định của các ngài cái lúc bây giờ đã tiêu hết những cái độc, cho nên các ngài ở những cái cảnh rất là yên ổn bình an. Chúng mình không có chữ mà tạm mà dùng những cái chữ yên ổn bình an. Thế cho nên người ta dễ mắc vào cái cảnh ấy. Thế cho nên ngài phải hiện thân độc giác. Độc giác là gì nhỉ? Tức là cái gì? Độc. Chỉ giác tỉnh cho mình ở cái cảnh tịch tĩnh diệu minh mà thôi. Ham sống ở trong cái cảnh thắng diệu. Những vị này khó mà ra khỏi những cái cảnh này. Thế cho nên bây giờ ngài hiện thân độc giác là đồng sự với mình để khuyên trở về mà tu hồi hướng đại thừa để mà thành quả vị Phật.
Nhất thừa, giác ngộ cái vị nhất thừa. Đấy là thân thứ hai. Thân thứ ba.
Cái mà thầy về cái thắng giải và thắng diệu mà nó. Thắng giải là nói về cái hiểu của các ngài. Còn thắng diệu là
mình nói cái cảnh của các ngài.
Thắng diệu hiện viên. Cái này làm thứ ba. Thân thứ ba này. Nếu hàng thú học đoạn 12 duyên đoạn thắng tánh, thắng diệu hiện viên thì con hiện như là duyên giác để vì nó pháp tiến được giải thoát.
Trên đó là hiện thân độc giác, đây là hiện thân duyên giác. Khác nhau chỗ nào?
Có lẽ thì bậc thầy con nghĩ là cái lúc này là cái duyên giác này nó dùng chủ yếu là cái 12 nhân duyên giải thích cái đó toàn bộ.
Đúng rồi. Cái vị này người ta đoạn 12 nhân duyên. Mà người ta đoạn được rồi thế tức là người ta sẽ chứng quả duyên giác đấy. Thế mà bởi vì cái cảnh này rất là khó nói cho chúng mình, cho nên ngài cứ dùng những chữ thắng, chữ diệu, chữ viên, mấy cái chữ cứ nói đi. Là bởi vì cái cảnh này không phải là cái chuyện thường chúng mình nhận hiểu nổi. Mà cũng không có cái tiếng nói của con người để mà chỉ được, nói được cái cảnh này. Cho nên chỉ cứ dùng mấy cái chữ nói đi nói lại thôi.
Duyên đoạn thắng tánh. Thắng tánh.
Thế mấy
duyên đoạn là nói được
cái. Duyên đoạn là để đoạn được cái 12 nhân duyên đấy. Đấy, thì khi mà mình đoạn được thì mới cái thắng tánh nó hiện lên. Cái cảnh giới, cái tâm địa lúc bây giờ thì gọi là thắng tánh. Thế cho nên đây này chỉ dùng có mấy chữ, cứ diệu rồi thắng rồi viên ấy. Mấy chữ cứ nói đi nói lại thì làm sao mà nói dùng tiếng của con người phàm phu mà để mà nói cái cảnh giới của các ngài được.
Thứ tư là nếu hàng hữu học chứng lý sanh không của pháp cứu đế, thành đạo tịch diệt, thắng tánh hiện viên, con niệm thanh văn để vì nói pháp cái niệm đại pháp.
Dạ.
Dương giác đến thanh văn.
Bây giờ là đến thanh văn, tức là tu về tứ đế. Duyên giác thì quán về 12 nhân duyên. Còn độc giác ấy thì là các ngài coi như là kiếp trước đã tu rồi. Cho nên bây giờ cái cảnh tịch tĩnh diệu minh này, tức là tự giác chứ không phải 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 quán gì nữa. Tới bây giờ như cái quả nó đã tới ngày nó chín thì nó cứ tự nó chín thôi. Ngài tu nhiều kiếp rồi, bây giờ tới cái kiếp này nó cái giác nó tự nhiên nó bật lên, nó phát minh ra. Cho nên gọi là độc giác. Còn ở dưới là vị duyên giác, tức là ngài phải quán 12 nhân duyên ngài mới được cái thánh diệu. Còn cái đoạn mình đang vừa đọc ấy là các vị thanh văn à, cho nên học về pháp tứ đế là nghiên cứu quan sát cái khổ của thế gian, rồi đoạn trừ cái nhân khổ. Tức là ngài tu có kết quả. Thế thì Đức Quán Thế Âm này hiện thân thanh văn thế để cho khiến cho giải thoát, nghĩa là đừng mắc vào cái cảnh, bởi vì những cái cảnh này là những cái cảnh an vui tuyệt vời, người ta dễ trụ vào đấy mà không chịu tiến lên. Cho nên ngài phải hiện thân để giải thoát cho những vị này. Giải thoát tức là đừng có trụ vào cái quả vị của mình mà tiến lên mà tu nữa.
Mà thầy có xin hỏi là giải thoát này mà là ví dụ như là cái hàng hữu học mà đoạn 12 duyên rồi thì cái hàng này
thì chính người ta đã đá người
không
ta
còn vô sanh vô diệt nữa thì...
đấy người ta duyên đoạn đã thắng tánh
dạ.
Mà cái thắng diệu của người ta đã hiện tiền, tức là người ta kết quả rồi thì là thế. Nhưng mà người ta kết quả rồi thì người ta chính là cái cảnh này là người ta trụ ở cái cảnh này, ta gọi là niết bàn. Cái trụ vào đấy thì làm sao thành Phật được. Thực ra là mới có tu được một quãng đường thôi.
Giải thoát ở cảnh đó.
Thế cho nên bây giờ phải xin được giải thoát, đừng chấp vào cái cảnh ấy. Đừng cho thế là đủ rồi. Mà phải tiến tu nữa để thành Phật.
Đây là thứ tư, thứ năm. Nếu có chúng sanh tỏ biết lòng dục, không phạm dục trần, dục thân đã tịnh, có nghiệp phạm vương để vì nó pháp khiến được đại pháp.
Phạm vương là ông trời đấy. Bốn cái ngôi trên đấy là bốn ngôi thánh, còn bây giờ đây là ông trời. Nhưng mà ông trời phạm vương này chữ phạm, phạm nghĩa là thanh tịnh. Thế, cái cõi trời này là cái cõi của những các vị người ở đây nói đấy, người ta đã tỏ biết được lòng dục, tức là người ta biết được cái nguy hiểm của sự ham đắm, cho nên người ta không có phạm dục trần. Thân người ta đã được thanh tịnh rồi, như thế là cái cõi này là cái cõi sung sướng lắm. Mà những cái tan tai, các thứ tai nạn của luân hồi sinh tử là không có tới người ta được. Thế nhưng mà đây ngài vẫn hiện thân đồng với họ để ngài chỉ cho họ đường giải thoát, nghĩa là tiến lên nữa mà tu nữa.
Thứ sáu. Nếu có chúng sanh muốn làm thiên chúa phóng lãnh khỏi trời,
Thiên chúa đây tức là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Con hiện đế thích để vì nó pháp kiến được thành tựu.
Đây là thành tựu chứ không nói đến chữ giải thoát nữa. Bởi vì đây là cầu những các cái sung sướng ở thế gian.
Đây vẫn là trời đó. Nếu chúng ta muốn làm thiên chúa phóng lãnh khỏi trời, con hiện đế thích.
Thì muốn làm ông Ngọc Hoàng Thực Đế thì tôi chỉ cho cách anh công tu để ông được thành Ngọc Hoàng Thượng Đế, làm đế thích.
Cũng là thứ bảy. Nếu có chúng sanh muốn thân tự đại, du hành mười phương, con liền hiện thân làm trời tự đại để nói pháp kiến được thành tựu. Trời tự đại.
Thôi từ đây, ngay cả ông muốn gì thì ngài cho cái đó. cái ngài không nói đến cái giải thoát.
Thứ tám, nếu có chúng sanh muốn thân tự tại, bay trong hư không, ông liền hiện thân trời đại tự tại để thuyết pháp và tiến hành thành tựu. Chúng sanh nói đến thân tự bay trong hư không, chúng sanh muốn thân tự tại bay trong hư không, thì ông hiện lên là thành trời đại tự tại để thuyết pháp và tiến hành.
Chúng sanh muốn tượng của vua Đế Thích. Thống lãnh tất cả quỷ thần ở khắp các cái cảnh giới của chúng mình bây giờ. Thế có các quỷ thần, người ta có khi mình cúng tế họ giúp, nhưng mà họ cũng phá hoại rớm lắm. Cho nên phải có những cái ông tướng ở trên trời này đó, cho nên mới gọi là cứu hộ quốc độ. Phải thống lãnh những cái bọn quỷ thần để bắt họ vào khuôn phép.
Nếu có chúng sanh muốn thống thế giới bảo hộ quần linh, muốn thống thế giới bảo hộ quần linh, thì con liền nhận
làm chủ để cai trị. Bởi vì cõi trời người ta có ảnh hưởng đến cõi người, mà thứ nhất là người ta quản trị cái đám quỷ thần, nghĩa là cả mấy đạo chúng sanh đây, thì cõi trời người là cao hơn cả. Thế cho nên thống cả thế giới. Chúng mình theo như trong nhà Phật mình cũng nói là những cái ngày chay đó, các vị cứ có chia một tháng có bao nhiêu ngày chay, thì những ngày chay ấy là tức là ngày cái ngày mà mấy ông trời này sao mới xuống thế gian, sao mới kiểm soát cái việc làm thiện hay ác của mỗi người, để các ông ấy có giáng cước và có đem cái trị phạt. Thế cho nên mới có những cái ngày chay. Ngày chay là những ngày các vị ở trên trời xuống thế gian để mà kiểm soát cái việc thiện ác của thế gian. Cho nên thật ra cũng vẫn có cái ảnh hưởng, chúng ta cũng vẫn chịu cái ảnh hưởng của cõi trời với các vị thần ở quanh chúng mình. Chứ không phải là nói cái lý nhân quả, thì nói về việc chính, chúng ta làm thiện thì chúng ta hưởng thiện. Nhưng mà đây cũng là cái nhân quả nữa, là chúng ta làm thiện thì các ông trời người ta giáng phước thêm cho mình, mà cũng các quỷ thần ở xung quanh ấy, người ta cũng mừng rỡ, người ta giúp đỡ cho mình. Mà nếu mình làm ác ấy, thì chẳng những mình tự mình chiêu vời quả báo ác, mà mình còn bị cái sự phạt của những các ông trời, mà mình còn bị các quỷ thần người ta thấy mình xấu, mình ác, người ta làm hại nữa. Thế cho nên chúng ở đây nói sự thống thế giới để bảo hộ quần linh, là tất cả các loài ở trên cái trái đất này có chịu cái ảnh hưởng của thưởng phạt của cõi trời.
Mà thầy đi, cái quần linh này có nghĩa là
quần linh là tất cả các loài,
tất cả,
cả loài người, cả quỷ thần, cả tất cả.
Chúng mình linh không? Không phải là chỉ có quỷ thần nhưng mà chỉ người chứ.
Người chúng mình cũng có ở trong đó. Mà cho đến loài vật nó cũng có.
Nếu có chúng sanh muốn sanh thiên cung. Nếu có chúng sanh muốn sanh,
tức là tứ thiên vương ban nãy vừa nói đấy. Có bốn cái này ở bốn góc. Cho nên gọi là tứ thiên vương. Thế thì bây giờ làm sanh về thiên cung, tức là làm thái tử con của các ông ấy. Thế mà mỗi một tứ thiên vương, mỗi một khu trong 36 đạo quỷ thần thì chia ra làm bốn nơi như thế. Mỗi một khu là cả ngài thống lĩnh một loại.
Con được thái tử của tứ thiên vương để nó cứ pháp xuống về. Nếu có chúng sanh nếu có chúng sanh muốn làm vua đó.
Vua thì phải tu những cái phước gì thì về sau này mới được cái quả báo làm vua.
Nếu có chúng sanh ưa thích muốn làm chủ dòng quý tộc,
cái dòng đấy, cái dòng họ, những cái dòng họ có thế lực.
Nếu có chúng sanh ưa nói danh ngôn
như là ông chú bây giờ gọi là cư sĩ. Cư là ở, sĩ là người học, học một con cái văn chương thì gọi là sĩ, tức là người có đi học. Việt Nam mình gọi là người có học thức, thế thì gọi là cư sĩ. Thì đây nói đấy, cái vị này người ta sống đời thanh tịnh là cái chữ cư. Ưa nói danh ngôn, tức là học những cái hay, những cái lời nói hay, những cái lời nói phải, những cái lời nói đẹp, tức là ưa đọc sách của thánh hiền, ưa xem viết các thứ, tức là đây nói về Phật tử tại gia. Các vị vẫn tu, ưa sống cái đời thanh tịnh, cũng có cái giữ cái giới luật của nhà Phật, mà thường hay ưa tụng kinh, ưa đọc những các cái kinh sách, anh em gọi là cư sĩ.
Mà thầy dạy sau thì chỉ nói là người ưa nói nè, tại sao nói thì chỉ ưa nói danh ngôn
đấy,
thầy nói rồi như vậy là
cái... các bởi vì các vị này ưa tụng kinh, ưa giảng, ưa nói. Bởi vì nếu mà tu thật ấy, thì là ở dưới đây có các vị xuất gia.
Nếu có chúng sanh ham thích chính trị
phán à,
nếu có chúng sanh ước,
ở thời xưa ở Ấn Độ có một cái giai cấp là cái giai cấp Bà La Môn. Cái giai cấp này là chính là những tu, những các vị tu hành của cái xứ Ấn Độ ngày xưa.
Số Phật chỉ là tướng số mà. Điều dưỡng vệ sanh, điều dưỡng vệ sanh, bảo tồn thành kiến.
Điều dưỡng vệ sanh, các ông Bà La Môn họ có những cái phương pháp như là họ trì chú để cho trong nhà không có kiến, không có sâu, ví dụ như vậy. Người ta có những cái phương pháp để bảo vệ cái đời sống, cho nên gọi là vệ sanh. Thế thì ở bên Ấn Độ người ta có một cái giai cấp, người ta đặc biệt, người ta tự nhận một cái trách nhiệm chủ trương để dạy cho dân chúng và biết cách sinh sống. Còn cái việc các vị tỳ kheo nó tỳ kheo ni này là khi Phật ra đời mới có.
Bảo tồn thành kiến là
thế nào? Thành kiến là họ giữ một cái kiếm chấp của họ.
Dạ.
Họ cứ cho rằng chỉ có các ông Bà La Môn mới từ miệng Đức Phạm Phạm Thiên Phật của Đức Phạm Thiên sanh ra, cho nên bây giờ cái việc của họ là họ làm coi như là họ là chủ hết cả cái xứ Ấn Độ, chủ về tinh thần, vua chúa thì chủ về quyền cai trị, còn họ thì họ làm chủ về tinh thần của những người Ấn Độ thời xưa, tức là họ là một cái tôn giáo của họ.
Nếu có những ai ham học xuất gia giữ gìn lễ, nếu có chúng sanh
là ưu bà tắc, ưu bà di mới là Phật tử tại gia, còn ở trên ấy chỉ là cư sĩ thôi, mới chỉ nói danh ngôn mà, nói danh ngôn mới thanh tịnh tự cư thì gọi là cư sĩ. Còn bây giờ đây là ưu bà tắc, ưu bà di thì có trì năm giới, thế thì gọi là Phật tử tại gia, thì gọi là ưu bà tắc, ưu bà di.
Cư sĩ thì không biết tiếp.
Cho nên chỉ nói danh ngôn chứ chưa nói đến cái chuyện giới luật, nhưng mà người ta cũng sống đời thanh tịnh, nghĩa là người ta cũng tránh ác làm lành.
Nếu có nữ nhân nội tránh là
tạo ra cái thế lực của ông chồng, cho nên người ta giúp cái người chồng ở làm việc lợi ích cho nhân quần xã hội, cho nên đây là bà hoàng hậu với bà mệnh phụ, dựa vào cái người chồng mà giúp cái người chồng mà làm việc, cho nên nội tránh lập thân, tề gia mà lại trị quốc nữa. Nội tức là người ta đứng ở phía trong mà người ta làm cái việc chánh trị.
Nếu có chúng sanh không hoại nam căn, con hiện đồng nam để nói những cái pháp và tiến về thành tựu,
nghĩa là có những người nam mà người ta không có làm cái việc dâm dục. Cho nên là cái, những cái vị này Ngài cũng hiện cái thân này để dạy cho người ta, để người ta giữ cái thanh tịnh cái thân tâm của ta.
Nếu có trinh nữ giữ gìn thân thể không nuôi phân bạo, có nghĩa đồng nữ,
chữ đồng nghĩa là nhỏ nhỏ còn bé, tức là cái nghĩa là thanh tịnh như cái đứa trẻ thơ, chưa có những các cái chuyện ô nhiễm của đời. Đồng tức là no, là chính nghĩa thì là trẻ đấy, nhưng mà đây có cái nghĩa là thanh tịnh, chưa lớn lên thì mới phạm những cái ô nhiễm của thế gian.
Nếu có trời rồng Dạ Xoa, Căn Thất Bà, Atula, Karola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, có hình và không hình, có tưởng và không tưởng, trong lòng ước mong cứu độ đồng loại, con nguyện thân họ để vì nói pháp thế lực.
Chẳng những là nguyện thân người, chẳng những hiện thân trời, mà tất cả những loài ma quỷ dưới này, các loài đó, Ngài cũng hiện thân họ để Ngài cứu họ. Nghĩa là tất cả các đạo hữu tình, những loài có tưởng, loài không tưởng. Loài không tưởng như là loài nào ở trên cõi trời, có cái cõi trời gọi là cõi trời vô tưởng. Người ta cứ ngồi định. Thế cho nên ở bên ngoại đạo người ta có cái loại thiền định. Thì vì cứ định như thế cho nên lì cái tâm, khiến cho bởi vì người ta định, người ta không có phạm cái gì, không có làm ác, thế cho nên người ta cũng nhẹ nhàng, người ta được ở cõi trời. Nhưng mà cái cõi trời ấy, cái cả 8.000 vạn kiếp ngồi cứ lặng lẽ như thế, cho nên gọi là cõi trời vô tưởng. Cái tâm nó không khởi cái tưởng này nữa, cái thức định của người ta như vậy. Thế thì đấy, những cái cõi ấy gọi là cái cõi không có tư tưởng, cái tâm nó thẳng lì như là hư không thôi. Thế mà các ngài cũng thọ 8 vạn kiếp, nhưng mà rồi lại trở lại cõi người, bởi vì trong cái lúc tu thiền ấy thì vẫn cứ thấy là ta tu, ta bỏ hết mọi sự, ta an định, cho nên cái chấp ngã nó vẫn còn, vì vậy vẫn trở về cái luân hồi. Thế thì ngài, tất cả những các loài ở thế gian này, có bao nhiêu loài, Ngài đều hiện thân, để nghĩa là cứ với cái người nào có duyên là Ngài hiện, có hiện thân thì Ngài cứu vớt.
Thế là bao nhau diệu tịnh, chúng thân và pháp quốc,
rồi lại tự tại thành tịnh.
Tam muội đây là đại định.
Tam muội là chánh định.
Chánh định.
Đấy, tức là cái định phản văn đó, văn huân văn tu đó.
Đó là
nói về cái định. Còn bây giờ cái kết quả nó được cái vô tác diệu lực, cái kết quả này nó tự tại, nó thành tịnh. Thì thế nào gọi là vô tác?
Không làm,
vô là không, tác là làm. Cái diệu lực không làm mà nó lại tự tại, mà nó lại thành tựu. Không làm mà nó thành tựu, nó thành tựu một cách tự tại, nghĩa là không có cái gì ngăn cản được, chướng ngại được, thì gọi là tự tại. Đấy, bây giờ vì tu cái pháp phản văn được cái kết quả, được cái kết quả là có một cái năng lực gọi là diệu lực, nghĩa là tài lắm. Cái diệu lực này nào có một cái chướng ngại nào mà đến phá rối cả, nó cứ thành tịnh một cách tự tại. Thế là làm sao vô tác mà lại thành tựu?
Thầy bắt cái hiểu là gì?
Để cái này
sao cũng phải thuyết pháp, phải nói ha,
mà đây lại vô tác.
Chữ
có thấy thuyết pháp, có thấy cứu vớt. Ví dụ như mình rơi xuống nước, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì thấy rõ ràng có người đến cứu mình, hoặc là gặp được một cái động cây, hay là gặp được một cái thuyền, thế tự nhiên là mình gặp một cái gì đó nó biết là nó cứu cho mình thoát được thì thôi. Nhưng mà Đức Quán Thế Âm nói ngài không thể khởi cái tâm tôi cứu cô Hoa Nghiêm, tôi giúp cô Hiếu Đức, ngài không thể khởi cái tâm ấy, cứ tự tại mà nó thành tựu. Nào có một cái chướng ngại nào mà đến phá rối cả, nó cứ thành tựu một cách tự tại. Thế là làm sao vô tác mà lại thành tựu? Để cái này
sao cũng phải thuyết pháp, phải nói ra, phải
mà đây là vô tác
à,
chữ có thấy thuyết pháp, có thấy cứu vớt. Ví dụ như mình rơi xuống nước, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì thấy rõ ràng có người đến cứu mình, hoặc là gặp được một cái bọng cây, hay là gặp được một cái thuyền, thì tự nhiên là mình gặp một cái gì đó nó biết là nó cứu cho mình thoát được thì thôi. Nhưng mà Đức Quán Thế Âm nói ngài không thể khởi cái tâm tôi cứu cô Hoa Nghiêm, tôi giúp cô Hiếu Đức, ngài không phải khởi cái tâm ấy, cứ tự tại mà nó thành tựu. Hễ cô Hiếu Đức cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì tự tại ngay tại cái chỗ cô Hiếu Đức ấy mà hiện lên một cái sự cứu vớt cần dùng và hợp lý. Chớ mà Đức Quán Thế Âm ngài không phải nghĩ rằng ta đi cứu cô Hiếu Đức, bởi vì đồng thời một lúc này ở khắp pháp giới biết bao nhiêu người cầu, không thể lấy cái số mà mình đếm bằng tỷ hay bằng vạn được, bởi vì đâu phải có phải chỉ có một trái đất, mà có như hôm qua nói với ông Phật thôi mà cũng vi trần là ông Phật rồi. Đấy. Mà mỗi một ông Phật ấy thì giáo hóa bao nhiêu cõi, thế thì biết bao nhiêu cái sự cầu nguyện, chứ đâu có phải chỉ có một người, mấy mười người, mấy năm người, hai ba chục người đâu. Thế cho nên tu cái pháp môn này đã, bởi vì ngài trở về cái chân tâm bản tánh của mà ngài, cho nên mới gọi là ngài tu cái đức viên thâm. Cái tâm của ngài là nó bây giờ nó có đang ở trong cô Hiếu Đức không, mà nó có đang ở trong cô Hoa Nghiêm không? À, cho nên tự tại ngài ở ngay tại đấy, không xa xôi gì cả. Cho nên cô Hiếu Đức cầu thì cứ ngài không phải khởi ý ta độ cho cô Hiếu Đức, mà cứ có một cái quả báo của ngài. À, ngài có một cái quả báo khiến cho ai cứ niệm đến ngài thì tự thấy, tự cái người ấy thấy mà có một sự cứu vớt thật sự ứng hợp. Ngài còn có cái tên là Hải Triều, nghĩa là đúng lúc vừa thời, không bao giờ chậm trễ cả. À, cho nên gọi là vô tác, mà cái khả năng cứu vớt này gọi là cái diệu lực mà không bao giờ bị chướng ngại. Cái việc cứu vớt nó phải thành tựu đấy, thế mới là cái hay của ngài. Còn như chúng mình bây giờ ấy, thì phải khởi cái tâm tôi giúp vị này, vì vậy cho nên mình khởi tâm trong cái lúc ngay đồng thời mình giúp vị này thì mình không giúp được cái người đằng sau, mình không giúp được người bên trái bên phải. Còn ngài đồng thời một lúc ngài giúp được khắp pháp giới, bởi vì ngài không khởi tâm mà ngài sống bằng cái tánh, cái tâm gọi là cái gì, vô sanh. Và cái tâm nó không có khởi niệm mà nó trực giác, nó ở thẳng tại khắp các mười phương. Cho nên tự tại, tự mình ở tại ngay cái chỗ ấy làm một cái việc không có cái gì chướng ngại được.
Trong cái 32 chướng này, trong 32 chướng pháp này thì con chỉ thấy rằng là cầu trong 32 trường hợp thôi, còn riêng cái việc mà cứu nạn cứu khổ thì không thấy nói
thì đấy thì đây cái sắp sửa đây cái thí vô úy cái bên này mình sẽ nói chuyện tới cái việc cứu nạn cứu khổ sau, còn đây là nói về cái chuyện này hiện thân cái người ấy thấy có một người, một vị Quán Thế Âm nói pháp cho mình nghe. Sắp sửa đến chiều hôm nay mình học về cái cứu nạn. Chúng mình đi xa rồi đấy, 80 rồi. Thành ông chú đọc đi. Thí vô úy là gì đã chứ? Vô là không, úy là sợ hãi. Bá thí cái không sợ hãi, nghĩa là khiến cho người ta được bình an.
Tức là cái 14 cái phương pháp bá thí là tại sao
là? Đây là nói đại diện, coi như là nêu lên tổng quát là ngài cứu những cái khổ này. Đây là 14 trường hợp.
Tức là 14 trường hợp khổ của chúng sanh thì ngài ban.
Tôn, con cũng lại nhớ, con cũng lại nhờ văn huân văn tu kim cang tam muội vô tát diệu lực nên cùng mười phương ba đời sáu đạo hết thảy chúng sanh đồng một đi ngưỡng, khiến cho chúng sanh nơi thân tâm con được hưởng 14 công đức vô ý.
Cái việc Đức Quán Thế Âm cứu ông bà của cô Hiếu Đức đây là cái việc thực sự có thật mà ở ngay gia đình nhà cô Hiếu Đức, cho nên cô Hiếu Đức kể một cái việc thật sự như thế mình nghe mình còn tin bằng bao nhiêu mình đọc ở trong sách, cho nên Hiếu Đức kể lại đi. Cái này thì dĩ nhiên là ông chú biết rồi nhưng mà các em nó chưa được biết. Còn nói lớn lớn có một bé cô ngồi ngoài đây, còn có Vũ ngồi ở bên phòng bên khác mình hãy con giữ. Đấy là cái sự Đức Quán Thế Âm cứu khổ có sự thật mà hiện tại, cho nên hãy chị em có chuyện gì thì cứ cố gắng nhớ đến Đức Quán Thế Âm. Đây là cái việc mà gia đình nhà cô Hiếu Đức đã thực nghiệm mà nghe nói rằng từ về sau, bởi vì trong gia đình đều có cái tin tưởng, cho nên là mỗi khi ra con bà cụ ngày xưa có kể đó, mỗi khi trong nhà những các con cháu có bệnh hay các thức là bà cụ của toàn cầu nguyện mà đều được linh ứng hết. Nghĩa là không thấy được rõ ràng này hiện lên, nhưng mà ví dụ như bệnh ấy thì cầu thì đều khỏi, có những nạn gì ấy, cầu thì đều được qua. Đấy là cái sự rõ ràng là có cảm ứng. Thầy ông chú đọc đi.
Nhập vận thành.
Nhập vận là nó cứ tự nhiên nó thành ra, mà thành cái sự ích. Mình cứ cầu nguyện thì cái việc ích lợi nó cứ tự thành, chứ mình không có trông thấy ở tại lần sau vì cớ gì. Đấy. Cứ nhận vận là thành. Bây giờ cứ niệm Đức Quán Thế Âm thì nhận vận là mình là có cái cảm ứng.
Như là vậy. Thầy, có cái câu Bồ Tát tánh nghe nội huân huân khẩn trí thì giác.
Tánh nghe nội huân. Đấy. Là bởi vì cái bản giác của mình, cái tánh nghe đây là cái bản giác, cái bản chất, cái bản giác của mình ở trong, nó vẫn cứ ở trong, nó nội huân. Cũng như là con có một cái đèn, cái bóng đèn sáng mà con bịt, con lấy cái vải con bịt thì dĩ nhiên là cái ánh sáng nó không có ra hẳn được, nhưng mà thực ra nó vẫn có một cái sức ở trong, nó lộ ra. Đấy. Như thế gọi là nội huân. Mình cái bản giác của mình tuy bây giờ bị mê đặc nhưng mà thực ra nó vẫn nội huân, nghĩa là nó vẫn có cái phần huân đúc cho mình.
Từ cái nội huân ấy mà nó huân khởi trí thủy giác,
thế khiến cho bây giờ con tỉnh được ra. Bây giờ con có cái trí thủy giác. Thủy giác tức là bây giờ mình bắt đầu mình le lói, mình tỉnh ra,
không soi ra ngoài mà tản ra chiếu tánh.
Bây giờ chúng mình phàm phu thì có bao nhiêu trí tuệ nào cứ mang hết ra ngoài, còn ngài bây giờ thì ngài không có đem tinh thần để tán loạn việc ở bên ngoài nữa, mà quay trở lại thì chiếu soi cái tâm tánh của mình. Mà cái tâm tánh của mình nó chính là cái tánh nghe nội huân đó. Nghĩa là cái chiếu triệt bản tâm không động không hoại, gọi là kim cang tam muội. Thế rồi giải nghĩa cái chữ Vô Tát bằng và chúng về tánh.
Cái không động không hoại đây là nói cái sự chiếu của mình đó, là phải nó không động không hoại.
Cái bản tâm của mình nó không động không hoại.
Bản tâm không động không hoại mà mình thì chiếu triệt cái
mình
bản chiếu, tâm không động
mình
ấy.
Chiếu triệt được như thế. Thế cho nên mới nói là mình nhập cái định kim cang.
Mà chiếu triệt đây tức là mình cứng hết, cứ một bài cái tánh nghe vậy thôi.
Dịch là thấu suốt. Mình chiếu mà mình chiếu được thấu suốt.
Diệu lực của nó là nhập vật thật ít.
Gọi là diệu lực. Vô Tát diệu lực thì ở đây giảng là nhậm vận thành ích, cứ mình cứ việc niệm rồi tự nhiên là mình được cái giải thoát, chứ không có trông thấy ông nào tới, không trông thấy bà nào tới, không trông thấy có ai, nhưng mà tự nhiên cứ biết là mình sẽ được giải thoát. Thế gọi là nhậm vận thành ích. Trong mỗi một câu nó có hai phần, một phần là bản tu tự lợi với một phần là công dụng lợi tha. Thế bây giờ ở cái số 1 này, ông chú nhận ra cái phần tự lợi với cái phần lợi tha. Bản tu của ngài
chính quan không quan sát âm thanh bên ngoài mà hoàn toàn chú tánh ly trần. Đây là
cái ngài thì được giải thoát.
Mình niệm ngài như vậy khi mình trở về với ngài là ở nơi ngài ban cho mình cái
vậy, nghĩa là ngài giải nghĩa. Ví dụ như cái số 1 này, hay quay về bài cái số 1 đấy, ngài giải nghĩa một cái lý do ngài đã tu thế nào mà rồi ngài mới được cái công đức ấy đấy. Tự lợi là không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe đấy, là cái phần ngài là cái việc ngài đã làm. Cho nên bây giờ nó mới khiến nó có cái công đức là mười phương khổ não chúng sanh nó tự nghe âm thanh của nó mà nó được giải thoát. Thế nào là tự nghe âm thanh của mình mà được giải thoát?
Thế là mình tự nhìn vào cái tánh
nhát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà trong cái lúc nó sợ hãi quá thì nó chỉ một lòng nó nam mô, cho nên nó nghe rõ cái âm thanh của nó. Mình niệm rồi mình lại nghe thật rõ. Chính cái lúc mình nghe thật rõ là mình trở về cái tánh nghe của mình, mà ngài đứng ngay ở trong cái tánh nghe của mình. Thế cho nên là mình được cái cảm ứng.
Mười phương khổ não chúng sanh tự nghe âm thanh, âm thanh là âm thanh niệm Phật, niệm Pháp Nhân
giải thoát. Mà sở dĩ được như thế là bởi vì Đức Quán Thế Âm ấy ngài lại không nghe âm thanh mà ngài chỉ nghe tánh nghe. Thì cái chỗ này ông chú nhận ra sao? Đức Quán Thế Âm ngài minh định đấy, cho nên chúng ta cũng phải tập như ngài. Ngài nói rõ, nếu mà ngài nghe âm thanh ấy thì ngài mãi đi nghe âm thanh phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Còn cái tâm của ngài nó đi ra ngoài thì nó có đâu có an định. Đằng này ngài không nghe các âm thanh mà ngài chuyên nghe cái tánh nghe của ngài, tức là ngài sống với tánh của ngài. Đó là phần việc làm của Đức Quán Thế Âm. Đấy, thế là ngài như là cái người trở về nhà mình, đứng trong nhà mình. Đấy. Thế rồi thì lúc bây giờ ông chú có tai nạn thì ông chú mới hết lòng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì trong cái lúc mình hết lòng ấy thì mình bể hết tâm hồn vào cái chữ Nam Mô, mình nghe rõ cái chữ Nam Mô. Đó. Thì lúc bây giờ là cái lúc không có một cái gì nó cướp đoạt tinh thần của mình cả. Hoàn toàn mình cũng trở về nhà. Mà nhà mình với nhà Đức Quan Thế Âm ở hai nơi ở một chỗ. Thế cho nên mình gặp ngài, ngài gặp mình. Và mình được hưởng cái công đức của ngài. Chứ nếu mà ngài mà lại đi nghe âm thanh ấy thì mình kêu thì ngài đi vắng. Đằng này ngài không nghe âm thanh cho nên lúc nào ngài ở nhà. Vì vậy mình gặp.
Câu hai. Xoay thế trở vào. Khiến các chúng sanh dù gặp lửa lớn, lửa chẳng thể đốt.
Mà đến tối thì mình thắp đèn lên. Cái đấy là cái khác của lửa. Mình mượn lửa, chơi với lửa thì bị nó đốt.
Kiến nghiệp giao báo.
Cái thấy, cái nghiệp, cái nghiệp về cái thấy. Ví dụ như cái người mà ăn trộm thì là tại mắt người ta phải nhìn thấy cái gia chủ có số tiền để cái chỗ ấy. Thế là cái kiến nghiệp, cái nghiệp con mắt thì nó có hợp tác vào cái việc ăn trộm. Thế cho nên rằng khi ăn trộm thì ăn trộm bằng cái tay, nhưng mà tại cái con mắt nó nhìn thấy cái số tiền, thế là con mắt nó cũng hợp tác vào cái tội đó. Cho nên đến cái ngày trả nợ thì cái người này không những là phải đền nợ bằng cái tay đã đi ăn trộm, mà cái con mắt cũng phải đền nợ. Cho nên khi ấy thấy lửa, thấy cái tội báo ở trong địa ngục nó có lửa.
Nay xoay đi kiến trở vào, không còn kiến nghiệp nên phát nợ lửa.
Lửa để thấy nữa, không chơi với lửa nữa.
Không còn kiến nghiệp nên phát nợ. Đây là tư lợi.
Tự lợi.
Quán chiếu vào trong mình có
tự lợi. Mình niệm ngài, ngài ra công ngài buông cảnh trần, xoay cái thấy trở vào. Thế cho nên mình bây giờ niệm ngài là mình thoát cái nạn lửa.
Câu ba. Xoay nghe trở vào. Xoay nghe, nghĩa là xoay thấy thì xoay nghe. Xoay nghe trở vào. Kiến thức chúng sanh dù gặp nước lớn, nước chẳng để chịu.
Này, câu 11 này là thật. Nói câu là do người thế gian mình muốn nghe, mình tự mượn cái độc tĩnh mà mình thành làn sóng mình muốn nghe là ta cảm thanh. Thì nó cảm cái quả báo là có nước.
Thì bởi vì làn sóng âm ba, cái không khí này nó phải có nó cái rung động của nó thành làn sóng. Bây giờ mình gọi là làn sóng âm ba rõ ràng. Phật từ ngày xưa Phật đã chỉ rồi mà mình không biết.
Còn như là trên cái lửa đó, thì mình mượn ánh sáng của lửa cho nên nó có lửa.
Thế còn bây giờ thì mình cũng mượn ánh sáng của làn sóng, của sóng, cái không khí nó rung động và nó rung động theo cái kiểu như có làn sóng, cho nên bị cái nước.
Nước. Nay đã xoay nghe trở về tánh, không còn nghiệp, nghiệp nghe, không phát nặng nước.
Xoay nghe trở về tự tánh, không còn nghiệp nghe nên phát nặng nước. Xoay nghe trở về tự tánh đây là do cái quá trăm ngày xoay, cứ nghe ngày trở về tự tánh
thì
rồi.
Đúng rồi.
Cho nên mình nó không còn
nghiệp ngày. Thì ban nãy đã nói ngày như cái cây có bóng mát. Ngài có khả năng ấy, bây giờ mình đến bên cạnh ngài mình cũng được nhờ. Như đến bên cạnh cái cây có bóng mát mình cũng được mát. Ngài thì tu mà mình được hưởng.
Con bạch thầy, cái rung động của không khí đó mà thầy thì gọi nó là làn sóng âm ba. Gọi nó là như vậy chứ nó
cô gọi là mà nó thật sự nó có cái sự thế này người ta mới đặt tên là làn sóng.
Dạ thì nó như vậy nhưng mà nó không phải là nước thầy ạ.
Nhưng mà nó là làn sóng. Nhưng mà nó là làn sóng. Mà sóng thì tính là chuyện nước rồi có xa xôi gì. Sóng chính là nước. Nó gọi là sóng. Nó gọi là làn sóng. Mà may là bây giờ người ta đặt cái tên nó cứ hợp vào của mình nhỉ.
Dạ.
Thì mình mới hiểu được chứ người ta đặt cái tên khác là mình không biết đường mình mò. Ta đặt cái tên vào cho mình cái làn sóng. Mình nhờ người ta phát minh mình mới học được bộ Lan Liên chứ không có không biết đằng nào mà học đâu.
Càng văn minh là càng chính minh đạo Phật
hơn.
Số 4. Đoạn diệt vọng tưởng. Đoạn diệt vọng tưởng nghĩa là thấy phải nghe
rồi. Đến cái anh ý thức vọng tưởng là cái anh cái căn mất thấy căn nghe bây giờ đến căn thứ 6.
Đoạn diệt vọng tưởng, tâm không khác lại, khiến các chúng sanh dù vào nước quỷ, quỷ không thể phá.
Mình có hai cái nghiệp vọng tưởng là một, sát thải là hai, thì chết là đi về đường làm quỷ làm thần. Thế có phúc thì làm thần, vô phúc làm quỷ. Và nếu chúng mình không có hai cái nghiệp này thì mình thoát được cái quả báo đó, không có phải làm quỷ, thuộc về quỷ loại. Thế cho nên người ta, số người chết số đông là đọa về làm ma quỷ, là bởi vì con người ta số đông sống ở vọng tưởng. Mấy ai mà có định lực?
Và thầy vọng tưởng đây là nói những cái vọng tưởng vu vơ,
tâm lông bông đó, tâm lông bông. Cho nên chết số đông là ma quỷ.
Và thầy đại sĩ nhập lưu, đại sĩ,
đại sĩ là Đức Quán Thế Âm, là bậc một chữ sĩ là một bậc có trí thức, nhưng mà ngài là một bậc đại sĩ, là một vị có năng lực lớn.
Do ngài quá tâm, ngài đã được cái lực này là phải không thầy?
Ừ.
Thì mình niệm cái là dao nó chém thì mình cũng không chết.
Mà con dao nó gãy,
thất tình,
mình không đứt ra đứt thịt mà con dao nó lại gãy.
Và thầy cái chỗ cái khuôn tập cái nghe này, mà xoay cái nghe này, hai cái này có
chung quy vẫn chỉ có một việc là nghe cái nghe đấy thôi, mà nó ra bao nhiêu hiệu lực như vậy.
Khuôn tập cái nghe là duy niệm.
Và thầy đây nói cái khuôn văn thành văn, khuôn văn tức là mình nghe cái tánh nghe, thành văn là thành ra cái nghe.
Ừ, nghĩa là ở đây giảng này, cái nghe với cái âm thanh trở về nguồn chân. Mình bây giờ mình đem cái nghe mà trở về cái nghe, thì nghe với nghe là một thứ chứ đâu có hai. À, thế cho nên là mình trở về cái tánh Phật của mình tuyệt đại. Đấy. Còn như chúng mình bây giờ nghe âm thanh, thì cái nghe của mình phải đối với cái âm thanh, cái âm thanh nó đối với mình, nó thành hai cái. Còn ngài bây giờ ngài trở về nó cái tánh nghe rồi, ngài có đối gì với ai đâu. Thế cho nên nó thành cái từ lực, không có cái chuyện đấy, không có cái chuyện chống đối nhau.
Văn huân tinh minh, văn huân tinh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan u ám, khiến cho chúng sanh bị quỷ dữ như dược xoa la sát chu bản trà, quỷ tỳ sa giá phú đơn na vân vân, tuy gần một bên mà mắt chẳng thấy. Văn huân tinh minh tức là sáng khắp pháp giới, văn huân tinh minh là sáng khắp pháp giới. Quỷ thần u ám không kham ở bên cạnh ánh sáng, chim phú ban ngày không trông thấy, ban đêm lại rất kinh tường. Quỷ la sát như thế nhờ niệm Bồ Tát là hướng về ánh sáng. Quỷ thần hoặc sợ đánh hoặc không trông thấy nên không thể làm lại.
Bây giờ toàn là ánh sáng, cái vô minh nó tan rồi, toàn là ánh sáng. Thế cho nên mình quay về ngài mình cũng đỡ.
Cái sáng khắp tâm giới đây là cái sáng, đây là nói về cái tánh nghe của mình nó sáng.
Cái tánh Phật, ngài Phật. Bây giờ ngài không có sống với cái u ám nữa. Như chúng mình bây giờ còn thấy còn nghe, sống theo cái vô minh gọi là kết ám. Thế ngài bây giờ ngài gỡ rồi, ngài không có kết ám nữa. Ngài không kết.
Như vậy là do mình nghe cái tánh nghe mà bây giờ mình là ánh sáng.
Thì mình trở về ánh sáng, không kết cái ám nữa. Bởi vì mình cái tâm vọng tưởng của mình là cái u ám, cái sống thấy nghe căn hợp trần gọi là vô minh, là mình kết ám. Thế còn bây giờ mình không đem căn đối với trần nữa, mình không kết ám nữa, thì tức là mình trở về cái ánh sáng. Tánh của mình là sáng đấy, mà chúng mình bây giờ tối mù đặc xịt thôi.
Âm thanh viên tiêu
không có để ý đến âm thanh, thành là cái âm thanh nó tan đi.
Âm tánh viên tiêu cả đông họ tính được hết.
Này gỡ ra hai cái mối kết thôi.
Thấy nghe trở vào, tức là quán chiếu đánh nghe, không thọ lãnh cả sáu trần, tức là lìa trần vọng.
Mà nó nhất tâm niệm Phật. Mình buông hết những các cái lửa, cái phận, cái gì, cái lửa này, cái nước này, rồi thì là cái vọng tưởng, là cái u ám. Mình buông được sạch hết cả các thứ như thế. Cho nên tự nhiên hết cái tai nạn. Không những là thần lực của Đức Quán Thế Âm với Đức Di Đà, mà chính cái việc làm của mình ấy, mình buông những các cái thứ này, đây mình theo cái như thế này nói. Đấy, mình nhất tâm mình xoay vào an định vào cái tiếng niệm Phật của mình thôi. Mình không có lãnh những các cảnh ở bên ngoài, thì dĩ nhiên là tự mình giải thoát những cái này. Không những là được thần lực của cả ngài, mà chính mình đang có cái năng lực tự mình giải thoát mà mình không biết.
Nhưng mà con lấy làm lạ mà thầy, là mình biết cái vọng thân này là hơi út, là không thật. Thế mà khi cái thân nữ này cầu thì lại cứng được.
Thì nó là không thật, nhưng mà cái tâm của con ấy nó chân thật lắm. Cái thân này là cái hư vọng, nhưng mà cái tâm của mình ấy nó chân thật lắm. Cho nên nó cảm thì là liền quả ứng.
Thầy đang xin hỏi đây, cái số 7 này, cái số 7 âm thanh kêu xoay máy nghe vào cái số 7 nó có khác gì cái số 3 không? Số 3 cũng có thể xoay nghe trở vào.
Âm thanh tiêu dung xoay máy nghe vào lìa các trần vọng. Thế còn cái số 3 thì là
xoay nghe trở vào.
Đấy, thì cũng lìa cái âm thanh. Đấy. Thế bởi vì xoay cái nghe trở vào cho nên thoát cái nặng nước. Còn đây thì vì xoay trở vào cho nên không có bị kiềm trói. Nghĩa là thật ra vẫn chung quy có mỗi một việc là buông cảnh trần mà trở về cái tại bản giác. Có mỗi một việc thôi, mà ở đây ấy, ngài tính ngài chia ra thành 14 cái diệu lực. Cái việc làm có một thôi. Mà bây giờ chúng ta không có phản văn như ngài, mà mình nhất tâm niệm Phật cũng như vậy. Mình nhất tâm niệm Phật tức là mình cũng xoay cả chi tiết mình vào, mình buông hết các thứ, nó cũng một cái việc ấy thôi. Cho nên thực sự ra mình chuyên mình niệm Phật mình cũng được 14 cái này.
Diệt âm viên văn, diệt âm viên văn, khắp sanh từ lực, hay khiến chúng sanh đi qua đường chuyển thoát nạn thì đặt trước. Ông 16
trở về cái nhé.
Dạ. Viên văn tức là chứng đầy đủ căn tánh,
sống hoàn toàn với cái nghe. Mà bỏ cái âm thanh đi.
Viên văn cũng hoàn toàn với cái nghe. Trần ngoài không đối, không đối đãi. Căn viên là quay về nhất tâm, cho nên khắp thanh trừ được. Thám tâm, thảm tâm lòng độc đối diện, thảm tâm lòng độc đối diện liền chuyển thành từ bi hình trạng.
Thế là giặc cướp nó tự nhiên nó khởi cái lòng từ, nó không không phá mình nữa.
Số 9, quân văn lìa trần, không mắc sắc tướng, hay khiến hết thảy đa dâm chúng sanh xa lìa tham dục. Tham sân si, đây là gốc nhân đọa tam đồ. Tham dâm đọa địa ngục, tâm sân là ngạ quỷ, ngu si là bàng sanh. Ba độc này chết hại pháp thân tuệ mạng. Bồ Tát phản văn nhập lưu lìa trần, nên có năng lực khiến chúng sanh không bị sát trần thức loạn tinh thần, phát lửa tâm dục. Không cần
đọc cái
số trước
đó, không
dạy đâu.
Chắc cũng là giảng về ba cái độc tham sân si. Nó cứ đọc cái rồi mình quay lại cũng được.
Không cần căn cảnh duyên dung, không đối sở đối, hay khiến hết thảy phẫn hận chúng sanh xa lìa thân đẳng. Tiêu trần về sáng.
Vậy là do mình, do ngài nghe cái tánh nghe thôi, thì cái lúc nghe tánh nghe là ngài được cái trí. Thế thành ra khi mà mình suy mình niệm ngài là mình cũng
nhớ.
Thì cái đó là cái
ngài toàn thân tâm như ngọc lưu ly. Thế cho nên mình hướng về Ngài, mình là cái bọn hôn độn tánh chướng đó. Mình hướng về Ngài là mình tan cái si ác.
Thuần âm.
Thuần âm.
Trên chánh văn thì nói là thuần văn. Thì chỉ toàn là tánh nghe.
Thuần văn không trần. Nhưng mà thật chính ấy. Chính chữ nho là thuần là âm. Thuần âm không trần. Bởi vì cái mình để cái chữ thuần âm ấy, thì người chúng ta thật ngạc nhiên. Bởi vì Ngài đâu có nghe âm thanh. Cho nên mới để cái chữ thuần văn. Nhưng mà chính văn chữ nho là thuần âm không trần.
Nhưng mà chữ âm
ấy... Thế đây Ngài mới giải nghĩa. Ngài mới giải nghĩa cái chữ thuần âm là thế nào. Chứ chúng mình ấy thì mình thuần và văn thì nó thuận.
Thuần âm vẫn là chuyên nghe.
Chuyên nghe của thánh. Thì nó, bởi vì Ngài không nghe cái âm thanh mà bây giờ lại bảo Ngài là thuần âm. Thế nhưng mà đây có giải nghĩa.
Cho nên cũng một cái việc nghe đánh nghe thôi. Mà vừa có cái Ngài vừa có trí lực độ cho nó si mà vừa độ được nó cái thân.
Chỉ có mỗi một việc nghe thôi mà 14 cái món vị trí vụ như này. Trên đã 32 tướng rồi, 14 rồi, còn chốc nữa là còn 4 bất tư nghì nữa cơ. Mà còn nhiều nữa, ở đây là chỉ là kẻ tổng quát thôi. Đây là sự thật mà chúng ta học rồi mà chúng ta cũng chưa chịu làm. Huống chi là người chưa được học. Cái hồi đó may mà chúng mình làm cái bộ này nhỉ. Chứ không có thì ngày qua tháng lại cho bỏ mất. May làm xong để ghi lại chứ không có để mất.
Con
Ngọc Thuyết
12. Văn cơ tiêu dung. Văn cơ tiêu dung trở về văn tánh. Không động đạo, không động đạo tràng. Hiệp vào thế gian, cả ngoại thế giới. Cúng dường mười phương vi tình như lai. Nơi mọi vị Phật làm pháp vương thực. Chúng sanh không con muốn cầu con trai liền sanh con trai phước đức trí tuệ.
Thế mới hay chứ.
Liền đứng bên tai
tu cái tai nghe mà cho người ta con trai nhỉ. Thật khó là nghĩa cái vị đức này.
Muốn con trai thì con gái
được. Cái lạ chứ nữa nghe thôi mà lại làm được cái kết quả. Nói làm sao mà thiên hạ người ta tin được.
Mà thấy con có ba điều sợ. Về già không người chỉ dưỡng, tài sản không người giao phó, tông đường không người thờ cúng.
Lăng Nghiêm thì bàn về cái năng lực của Bồ Tát giải nghĩa vì làm sao mà được. Còn kinh ở trong kinh Pháp Hoa chỉ tuyên bố cái kết quả. Cứ việc cung kính lễ bái cúng dường với niệm danh hiệu Ngài là sẽ được. Còn đây Lăng Nghiêm thì giải nghĩa tại làm sao mà được.
Văn cơ tiêu dung. Văn cơ tiêu dung tức là văn sở văn tận. Văn sở văn tận
hết được. Đó là giải kết cho cái nghe thật đấy. Giải kết cho cái không cái bộ máy mà nó kết lại thành cái tai của mình. Nhà gỡ được cái mối kết đấy.
Trở về văn tánh nhất chân. Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện diệt là cũng tốt. Tức là nhất thừa tịch diệt tràng địa. Đức Thích Ca nó ở trên.
Thế gian. Ông chú biết thế nào là ba cái thế gian đấy. Hữu tình thế gian, khí thế gian, rồi chánh giác thế gian là cái gì đó. Cái thân trong mình là hữu tình thế gian. Cái thân mình là hữu tình thế gian. Còn ở bên ngoài đấy, núi sông nhà cửa đây là khí thế gian. Thế còn chánh giác thế gian tức là như từ ngày từ Đức Phật đó, Ngài khai mở mới có các vị Bồ Tát có một cái cảnh giới giải thoát. Thì cái ấy gọi là chánh giác thế gian tức là cái thế gian giác tỉnh nhờ. Phật Bồ Tát những các vị tu hành ở trong chúng mình ấy, nó có một cái sự giác tỉnh cái thế gian giác tỉnh, gọi là chánh giác thế gian.
Dạ, thầy, cái thế gian này có khác với thế giới
thì cũng nghĩa cùng một nghĩa, cùng nghĩa thế gian tức là thế giới.
Như vậy những vị tu hành giác tịnh thì gọi là chánh giác thế gian thì là từ đâu trở đi là chánh giác thế gian?
Thì dĩ nhiên là ở ngay cái hữu tình của mình, mà bây giờ mình tỉnh ra, mình là chánh giác chứ mình không phải là hữu tình thì thế gian. Còn chúng mình thì vẫn có nửa mà nửa hữu tình một nửa chánh nửa giác.
Yeah. Như vậy là những vị mà chứng A La Hán rồi đó là chánh giác thế gian đó, phải không?
Ừ. Thì các Bồ Tát trở lên thì mới là chánh giác.
À.
Chứ còn các vị A La Hán thì đã có một phần, dù sao các ngài đã có cái giác tỉnh. Nhưng mà chưa hẳn. À, chánh đẳng chánh giác, các ngài là chánh giác rồi.
Yeah.
Vì các ngài ra khỏi luân hồi. Các ngài là chánh giác thế gian.
Nhưng mà đây ngài quá ra ngài thiệt vào thế gian. Ngài thiệt vào, tức là ví dụ như nói mà ngài hiện thân ra các vị chánh giác thế gian để độ thì mình còn tin, chứ còn hữu tình thế gian với khí thế gian các ngài.
Đấy,
hiện...
ngài thiệt nhập cả ba thế gian.
Dạ.
Ngài hiện thân ông vua, thế là hữu tình thế gian. Ngài hiện ra cây đa để rung gió. Ở giữa đường ở cạnh trong kinh Hoa Nghiêm nói đấy, ngài hiện ra cái cây này để mà cho mọi người đến thì ghé cái bóng mát, rồi cái tiếng gió nó vi vu mà họ nghe được, rồi họ có sự giác tỉnh. Thế đó là khí thế ra. Ngài hiện ra cái thành, hay là những cái người mà đói khát quá đi, ngài hiện ra cái ao thế có nước uống. Thế là ngài hiện được cái khí thế gian. Rồi dĩ nhiên là ngài hiện với các vị thanh văn duyên giác, đó là ngài hiện chánh giác thế gian. Cho nên ngài thiệp nhập cả ba thế gian.
Thiệp của thế gian không hoại thế giới, không hoại,
không hoại nghĩa là không có cái sự khiến cho thay đổi. Có thể là ngài hiện một thân ở trong bọn chúng mình đây này, đó, ngài hiện thân ở trong bọn chúng mình, ngài cũng sống như chúng mình, cái cuộc đời của chúng mình không có một cái gì xáo trộn cả, mà ngài vẫn cứ lặng lẽ làm lợi ích. Đấy, như cái người đi cánh đồng thấy có cái cây, thì tưởng là cái cây nhưng mà đâu có biết là các ngài hiện thân hiện ra cái cây để làm lợi ích. Thế mình đang đi ra cánh đồng nóng bức vớ được cái cây, cái nằm ở dưới gốc cây đâu có biết là các ngài hiện ra để mà độ cho mình.
Tùy lại hiện thân mà không hoại tướng thế gian. Tùy lại hiện thân mà không hoại tướng thế gian.
Nên có cái khả năng cho con trai.
Thân hiệp tục.
Thế nào là y lý thành sự, rồi là từ chân thiệp tục, tức là phương tiện trí. Trí tức là cái loại trí tuệ tùy cơ ứng biến, như bọn chúng mình thì gọi là thế, tùy sự việc mà mình hiện được. Bởi vì này y lý, cái tánh Phật đấy nó là bản thể của cả đất nước gió lửa, cho nên ngài về được cái tánh Phật, ngài cần hiện ra lửa là ngài hiện ra lửa được, ngài cần hiện ra nước là ngài hiện ra nước được, như thế gọi là y lý thành sự. Thế là từ chân mà thiệt tục, nghĩa là ngài đứng ở cái nơi cái tánh Phật là chân thật, rồi bây giờ tùy công việc mà ngài hiện thân, hiện làm đứa bé con hay hiện làm cái cây, thế là ngài để hợp với cuộc đời thế tục. Thế thì đấy là cái khả năng của những các bậc có cái phương tiện trí. Chứ còn nếu mà trở về cái chân tánh, hay như các vị A-la-hán học về bên nguyên thủy, các ngài cũng chứng được cái niết bàn thì cái niết bàn của các ngài chính là cái chân tâm của mình đây. Thế nhưng mà các ngài chỉ đến chứng niết bàn được các ngài nhập niết bàn, các ngài chưa học cái diệu dụng. Thế không, thế cho nên các ngài không có thể có những cái khả năng này được. Còn các vị Bồ Tát thì các ngài sau khi như Đức Quán Thế Âm được sơ trụ rồi, ngài còn phải tu 10 hạnh, 10 hồi hướng, 10 địa. Đấy, tức là để học biết sử dụng cái, dùng tận dụng được những cái công dụng của chân tâm của mình, của cái tâm mình. Thế thì khi ấy mới thành Phật được. Thế cho nên các ngài mới có cái phương tiện trí này. Còn các vị thánh, thánh về bên nguyên thủy, các ngài nhập niết bàn đã trở về chân tâm đấy, nhưng mà nhập niết bàn không có ứng ra những các cái công dụng, bởi vì không có cái phương tiện trí này.
Cúng dường Như Lai, a nhỏ, thân cúng dường tức là phục thịt vất vả được phước báo. Bên nhỏ, tâm cúng dường tức là theo Phật học, thay Phật chuyển pháp luân, hằng khéo Phật ý Phật, thỏa mãn bản hoài của Phật. Đây là cầu nguyện.
Cũng dạ.
Thỏa mãn bản hoài của Phật đây tức là khi mà mình chuyển pháp luân, mình theo ý Phật là gọi là
thì đấy, thì bởi vì Phật ngài chỉ mong cho tất cả chúng sanh giác tỉnh, mà bây giờ mình làm cái việc ấy thì mình thỏa mãn cái ý nguyện của ngài, thì như thế là mình cúng dường ngài.
Và thầy, ý là thay Phật chuyển pháp luân, như vậy là phải có một cấp nào hay là có vị nào cũng dám thay Phật chuyển pháp luân?
Chúng mình ai cũng thay Phật chuyển pháp luân hết, là bởi vì biết chữ A thì dạy cho người ta chữ A, biết chữ B thì dạy cho người ta chữ B. Mà ngay cái đời sống hàng ngày của mình ví dụ mình không sát sanh, ngay cái việc không sát sanh của mình ấy, mọi người người ta cũng trông thấy và người ta cũng có một phần nào bắt chước. Thì Phật thì chỉ muốn độ chúng sanh, Phật chỉ muốn giác tỉnh cho mọi người. Thế mà bây giờ con học là vừa ý Phật rồi, phải không? Ngay cái mình học đây là Phật, Phật ra đời thì cốt để dạy mình học, mà mình chịu học thế là Phật cũng mừng lắm rồi. Thế rồi mình lại đem cái lời của Phật mình giảng hộ, giảng cho người khác, thế là mình đỡ, mình đại lao cho Phật. Thế cho nên thuận ý Phật thì như thế gọi là tâm cúng dường.
Sáu căn duyên thông minh chiếu tròn sáng, ngập mười phương giới lập đại viên kính, không Như Lai đại thừa thuận mười phương vi tình Như Lai, bí mật pháp môn họ lãnh không mất.
Ngài tu ngài đã gỡ được cái nhĩ căn, tức là ngài gỡ được cả sáu căn rồi, cho nên gọi là sáu căn viên thông. Thế bây giờ toàn là một cái bản giác minh chiếu tròn sáng. Đã, bởi vì cái tánh này nó ở khắp mười phương. Bây giờ cái thức A Lại Gia đã chuyển thành là đại viên kính trí, tức là thành là giác.
Đó là không Như Lai tạ.
Không Như Lai tạ, tức là ngài đã thấy được tất cả những các thứ cây cối nhà cửa núi sông đều là hư vọng hết, ngài chứng được cái tánh Như Lai tạng như hư không, cho nên gọi là không Như Lai tạng. Thì vì vậy cho nên ngài thừa thuận mười phương vi trần Như Lai, bí mật pháp môn ngài học được khắp cả. Cái tâm của mình ấy, nếu mà nó như chúng mình bây giờ đấy, nếu cái tâm trong cái đầu óc nó đặt xịt đủ chuyện này chuyện kia thì mình học nó không có vào. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình một lòng một dạ nhất tâm mình học, trong tâm của mình nó đừng có thắc mắc chuyện này chuyện khác, đừng chứa nghĩ ngợi chuyện gì cả, thì mình học mình nhớ được hết. Thế cho nên Cho nên đây Ngài không Như Lai tạng, nên Ngài thừa thuận được bí mật pháp môn của Vi Trần Như Lai, thọ lãnh không mất. Đấy, cô Vĩnh Lạc bảo hộ cô gì, cô Chi Sự đó, Diệu Phương. Cô bây giờ cô làm sao cô không được những các thứ ở trong đầu cô đi thì tự nhiên cô không dứt đầu nữa. Bây giờ cô chứa nó nhiều thứ để nghĩ cái này nghĩ cái kia, nó bận rộn đấy. Thế bây giờ bỏ hết đi, buông hết cả đi, an định cái thần lại thì tự nhiên là cái đầu nó sẽ bình yên. Thấy cái loạn đó là cái nhức đầu. Thế cho nên bây giờ phải bắt chiếc Đức Quán Thế Âm, Phật Quán.